Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh về hiện tình tương quan giữa Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Giê-xu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc mừng và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê. Vì xót thương dân, Chúa đã làm cho bánh ra nhiều. Ôi lời khuyên năm, nuôi ngàn dân nơi hoang mạc vắng. Thiên Chúa thương dân người, không muốn họ đói trên đường về. Nhớ lời tình yêu Ngài, muôn dân hạnh phúc no say. Đức Giê-xu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc mừng và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 1 đến câu 10. Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thưa người: Ở đây trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Người lại hỏi các ông: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc. Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất. Rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa, 7 giỏ. Mà đám đông có khoảng 4.000 người. Người giải tán họ. Lập tức, Đức Giê-xu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan Manutha. Anh chị em thân mến! Tiếp tục trình bày những hoạt động của Chúa Giê-xu nơi vùng đất dân ngoại, Thánh Marco bày tỏ cho mọi người thấy sứ mạng cứu độ của Đấng Thiên Sai nơi những lời nói và hành động của Chúa Giêsu, mà lần này là mô tả sự chạnh lòng thương của Chúa Giêsu trước đám đông dân chúng đi theo người. Chúa Giêsu chạnh lòng thương đám đông khi ấy vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Đặc biệt hơn, nơi trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót đám đông dân chúng theo người vì tình trạng khốn quẫn của họ. Ngài nói: Thầy chạy lòng thương đám đông vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Từ sự chạy lòng thương này, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống những người bước theo người, kể cả những người dân ngoại, những người được cho là đến từ xa. Những gì Chúa Giêsu thể hiện trong phép lạ hóa bánh lần thứ hai này cho thấy hình ảnh vị mục tử nhân lành luôn chăm lo cho đoàn chiên nơi người. Và với nhãn quan thần học của mình, Thánh Marco ngụ ý Chúa Giêsu chính là mục tử đích thực mà Cựu Ước từng loan báo, là ông Mô-xê mới, là Đa-vít mới, với ơn cứu độ phổ quát mở rộng ra cho mọi người trên trần gian, chứ không riêng gì dân Do Thái. Quả vậy, Chúa Giêsu quy tụ và đem lại cho đoàn chiên lương thực thiêng liêng là lời Chúa và bánh để nuôi sống con người. Và hình ảnh dân chúng quy tụ quanh người tượng trưng cho cộng đồng dân mới đứng trước Chúa Giêsu là mục tử, là ngôn sứ và là Mêsia của thời cánh chung. Những người bước theo và sống với Chúa Giêsu như các tông đồ cũng được mời gọi cộng tác vào sứ mạng này của người. Và đó cũng là sứ vụ mà mỗi người tín hữu Kitô lãnh nhận và thực thi trong đời sống đạo của mình, nếu như họ muốn trở nên môn đệ đích thực của người. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương lo lắng cho chúng con. Chúa không cam lòng khi thấy chúng con thiếu thốn cực khổ. Xin cho chúng con nhìn thấy tình yêu Chúa luôn thể hiện trong cuộc sống chúng con, dù là hoàn cảnh nào đi nữa. Xin cho chúng con biết năng đọc và suy gẫm lời Chúa, cũng như chịu mình Thánh Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ, để mỗi người chúng con cũng biết bắt chước và sống sự chạy lòng thương của Chúa với anh chị em mình trong những hoạt động thường ngày. Amen.
Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc mừng và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê. Vì xót thương dân, Chúa đã làm cho bánh ra nhiều. Ôi lời khuyên năm nuôi ngàn dân nơi hoang mạc vắng. Thiên Chúa thương dân người, không muốn họ đói trên đường về. Nhờ lời tình yêu Ngài, muôn dân hạnh phúc no say. Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc mừng và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê. Vì quá thương con, Chúa đã dành chính máu thịt mình. Ôi lời khuyên năng bánh cầu đây nay nên mình Chúa. Thiên Chúa thương gian trần cho con người bánh các thiên thần. Này thật là lương thần cho con được sống đời đời. Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá. Ngước mắt lên trời dâng lời chúc mừng và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê. Mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Jerusalem. Khách hành hương đến thánh địa đạt kỷ lục mới trong tháng Giêng năm 2018. Vào tháng Giêng vừa qua, nhiệt độ ở Jerusalem thay đổi từ 9 đến 17 độ, nhưng số lượng khách hành hương đến đây không ngừng gia tăng. Xác nhận số liệu của Bộ Du lịch Israel, sư huynh Thomas Dubiel, giám đốc Trung tâm Thông tin Kitô giáo, đưa ra những thông tin tốt đẹp. Trong tháng Giêng năm 2016, có 390 nhóm đã xin cử hành thánh lễ tại các nơi thánh, với sự tham gia của 11.000 người hành hương. Vào cùng thời kỳ năm 2017, có 16.000 người hành hương đi theo 529 nhóm. Nhưng đến tháng Giêng năm 2018, số nhóm tăng lên 770, với tổng cộng 26.000 người hành hương. Thầy Thomas nói, số người Công giáo tăng gấp đôi vào năm 2018, nhưng các nhóm của các hệ phái Kitô khác xin đến cầu nguyện tại các nơi thánh cũng đang gia tăng. Số liệu của Trung tâm Thông tin Kitô giáo không bao gồm hàng ngàn tín hữu chính thống giáo hành hương đến thánh địa trong dịp lễ Giáng sinh của chính thống giáo vào tháng Giêng. Các tín hữu đều đi theo nhóm và muốn thăm nhiều địa điểm trong một thời gian ngắn. Người phụ trách phòng thánh của nhà nguyện Latin là sư huynh Oxensus Gatt cho biết, con số thánh lễ cử hành tại nhà thờ Mồ Thánh luôn gia tăng. Vào thời điểm này trong năm, những người hành hương chủ yếu là người châu Á. Sư huynh Domenico thuộc dòng thừa sai thương khó đã dẫn đầu một nhóm như thế từ Hàn Quốc. Sau khi viếng thăm nhà thờ Mồ Thánh, thầy Domenico chia sẻ, nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã thăm viếng các đền thánh và được sống một kinh nghiệm thiêng liêng tuyệt đẹp. Chúng tôi vừa cử hành thánh lễ ở nhà nguyện, và tâm hồn chúng tôi tràn ngập niềm vui. Tôi hy vọng rằng các nhóm khác cũng sẽ đến đây để trải nghiệm cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Cũng tại Vương Cung Thánh Đường Mồ Thánh, chúng tôi đã gặp một nhóm hành hương từ Bồ Đào Nha, với các linh mục đã mặc áo lễ để chuẩn bị cử hành thánh lễ. Tôi tin rằng mọi Kitô hữu nên tiết kiệm tiền để có thể đến được thánh địa, thăm viếng những nơi thánh. Đó là một sự đầu tư trong cuộc đời. Vào tháng 12 năm vừa qua, cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco quản thủ thánh địa, đã đưa ra lời kêu gọi. Hỡi những người hành hương, xin đừng sợ, hãy đến thánh địa. Nhắc nhở chúng tôi rằng, viếng thăm các nơi thánh vừa là một trải nghiệm độc đáo, vừa giúp đỡ các Kitô hữu địa phương. Thầy Victor Raphael, ủy viên của Ủy ban Thánh địa ở Bồ Đào Nha, cũng đưa ra lời kêu gọi. Chúng ta đừng quên rằng, các cộng đồng Kitô hữu ở Bethlehem rất cần sự giúp đỡ của khách hành hương trên khắp thế giới. Anh chị em đừng sợ, hãy đến Bethlehem. Một năm mới đã bắt đầu với hy vọng có thêm thông tin tốt hơn nữa. Tại những nơi thánh, các tu sĩ Francisco vừa chăm sóc các nhà nguyện và chuẩn bị các cử hành phụng vụ, vừa chờ đón khách hành hương với đôi tay rộng mở. Tin giáo phận Long Xuyên. Quý tu sĩ mừng xuân mới Mậu Tuất. Sáng ngày mùng 4 tháng 2 vừa qua, quý tu sĩ nam nữ của các dòng tu đang phục vụ tại giáo phận Long Xuyên đã quy tụ về tòa giám mục Long Xuyên để tham dự ngày họp mặt và mừng xuân mới cùng quý đức cha và quý cha. Buổi gặp mặt này quy tụ được 150 tu sĩ thuộc 18 dòng tu, trong số gần 30 dòng tu đang phục vụ tại giáo phận. Trong ngày mừng xuân mới này, quý tu sĩ đã có những giây phút quy tụ bên nhau và bên quý đức cha giáo phận để nói lên những tâm tình tri ân và trình bày những thuận lợi cũng như khó khăn khi phục vụ tại các cộng đoàn trong xứ đạo. Sau khi sinh hoạt ở hội trường tòa giám mục, quý đức cha, quý cha và quý tu sĩ đã cùng nhau hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cũng như xin Chúa chúc lành cho những dự hướng và những hoạt động của các dòng tu trong năm mới này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc các cha xứ dạy giáo dân cầu nguyện trong thinh lặng và thờ lạy. Trong bài giảng thánh lễ sáng ngày mùng 5 tháng 2 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, dựa trên bài đọc 1 trích trong sách 1 các vua, trong đó vua Salomon mời dân chúng đi lên đền thánh và rước hòm bia giao ước của Chúa vào đền thờ. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu học cầu nguyện trong thinh lặng và chiêm ngắm thờ lạy. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, hành trình đi lên thì không dễ dàng. Nó khác với hành trình đi nơi bằng phẳng. Một hành trình đi lên mang theo giao ước, và trong hành trình này, dân chúng mang theo lịch sử của mình. Đó là ký ức của sự tuyển chọn. Họ mang theo hai phiến đá giao ước, không chạm trổ, giống như khi được Chúa ban cho. Họ không giống như một dân tộc đã học hỏi từ các ký lục, là những người đã làm cho dân của mình trở nên kiểu cách, bị nặng nề bao bọc bởi nhiều luật lệ. Giao ước đơn sơ, ta yêu con yêu ta. Đó là giới răn đầu tiên, kính yêu Chúa, và giới răn thứ hai, yêu người lân cận. Thực tế là trong hòm bia không có gì ngoài hai phiến đá. Sau khi hòm bia được rước vào đền thánh, và vừa khi các tư tế đi ra ngoài, đám mây vinh quang của Thiên Chúa phủ kín đền thờ. Khi đó dân chúng bắt đầu thờ lạy. Từ sự hy sinh trong hành trình đi lên đền, đến sự thinh lặng, đến sự khiêm hạ thờ lạy. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng rằng, nhiều lần chúng ta không dạy cho giáo dân biết thờ lạy. Đúng, chúng ta dạy họ cầu nguyện, ca hát, ngợi khen Thiên Chúa. Nhưng vậy, thờ lạy thì sao? Lời cầu nguyện thờ lạy làm chúng ta tan đi, nhưng không hủy diệt chúng ta. Trong sự hủy diệt của thờ lạy, chúng ta được làm cho trở thành cao quý và vĩ đại. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài lợi dụng hôm nay để nói với các linh mục. Nhiều cha xứ mới được bổ nhiệm, hãy dạy cho giáo dân thờ lạy trong thinh lặng chiêm ngắm. Đó là điều chúng ta sẽ làm ở trên thiên đàng. Nhưng chúng ta chỉ có thể đến được đích với ký ức mình được tuyển chọn, có trong tim lời hứa thúc đẩy chúng ta đi, với giao ước trong tay và trong tim, và luôn luôn bước đi trong hành trình khó khăn. Hành trình đi lên, nhưng đó là hành trình tiến đến sự thờ lạy. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, qua phúc âm, Chúa Kitô tiếp tục rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 7 tháng 2 vừa qua, trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục trình bày hai yếu tố khác của phụng vụ lời Chúa, là tin mừng và bài giảng. Ngài nói, như các mầu nhiệm của Chúa Kitô soi sáng toàn mạc khải Kinh Thánh, trong phụng vụ lời Chúa, tin mừng là ánh sáng giúp hiểu ý nghĩa các văn bản kinh thánh đi trước của Cựu Ước, cũng như Tân Ước. Thật thế, Chúa Kitô là trung tâm, và là sự viên mãn của toàn thánh kinh, cũng như của toàn phụng vụ. Đức Thánh Cha nêu bật vị thế quan trọng của tin mừng như sau. Chính phụng vụ phân biệt tin mừng với các bài đọc khác, và bao quanh nó với danh dự và sự tôn kính đặc biệt. Thật vậy, việc đọc phúc âm được dành cho vị thừa tác được truyền chức, và khi kết thúc, vị này hôn sách phúc âm. Chúng ta đứng lên, lắng nghe, và làm dấu thánh giá trên trán, trên miệng và trên ngực. Nến và hương vinh danh Chúa Kitô là đấng qua việc đọc tin mừng, làm vang lên lời hữu hiệu của Ngài. Từ các dấu chỉ đó, cộng đoàn thừa nhận sự hiện diện của Chúa Kitô là đấng hướng tới họ tin vui hoán cải và biến đổi. Điều đang xảy ra là một diễn văn trực tiếp như các lời tung hô đáp lại việc loan báo. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Luôn luôn có Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm. Chúng ta không đứng lên để lắng nghe tin mừng, nhưng chính Chúa Kitô nói với chúng ta ở đó. Và vì thế, chúng ta chú ý, bởi vì đó là một cuộc nói chuyện trực tiếp. Chính Chúa nói với chúng ta. Như vậy, trong thánh lễ, chúng ta không đọc phúc âm. Anh chị em hãy chú ý tới điều này. Chúng ta không đọc phúc âm để biết các sự việc xảy ra như thế nào, nhưng chúng ta lắng nghe phúc âm để ý thức về điều Chúa Giêsu đã làm và đã nói xưa kia. Và lời đó sống động. Lời của Chúa Giêsu ở trong các phúc âm sống động và đi tới con tim chúng ta. Vì vậy, lắng nghe phúc âm với con tim rộng mở quan trọng biết bao nhiêu, bởi vì đó là lời hằng sống. Thánh Agostino viết rằng, miệng của Chúa Kitô là tin mừng. Thật đẹp biết bao, Ngài ngự trên trời, nhưng không ngừng nói trên trái đất. Nếu đúng thật là trong phụng vụ, Chúa Kitô còn loan báo tin mừng, thì hậu quả là khi tham dự thánh lễ, chúng ta phải cho Ngài một câu trả lời. Chúng ta lắng nghe tin mừng, và chúng ta phải cho một câu trả lời trong cuộc sống chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, để cho sứ điệp của Ngài có thể đến với tín hữu, Chúa Kitô cũng dùng lời của vị linh mục. Sau tin mừng, linh mục giảng. Được công đồng chung Vatican II rất khuyên như phần của chính phụng vụ. Bài giảng không phải là một diễn văn tùy dịp. Không, nó không phải là một diễn văn tùy dịp, cũng không phải là một bài giáo lý như chúng ta đang làm bây giờ. Không, không, cũng không phải là một bài diễn thuyết hay một bài đọc. Bài giảng là một cái gì khác? Bài giảng là gì? Nó là việc lấy lại cuộc đối thoại đã được mở ra giữa Chúa và dân Ngài, để nó được thành toàn trong cuộc sống. Việc Chúa giải phúc âm đích thật là chính cuộc sống thánh thiện. Lời Chúa kết thúc lộ trình bằng cách nhập thể nơi chúng ta, diễn tả ra bằng các công việc làm, như đã xảy ra nơi Đức Mẹ và các thánh. Đức Thánh Cha nói về vị giảng thuyết như sau. Ai giảng phải chu toàn tốt chức thừa tác của mình, điều mà vị linh mục hay phó tế hoặc giám mục giảng, bằng cách cống hiến cho tất cả mọi người tham dự thánh lễ, một việc phục vụ thực sự. Nhưng cả những người lắng nghe cũng phải làm phần của mình. Trước hết, bằng cách chú ý, nghĩa là có các thái độ nội tâm đúng đắn. Không chủ quan yêu sách, vì biết rằng mỗi vị giảng thuyết đều có các giá trị và hạn hẹp của họ. Nếu đôi khi có lý do để buồn chán, vì bài giảng dài và không tập trung hay không thể hiểu nổi, thì khi khác lại có thành kiến gây chướng ngại. Và ai giảng phải ý thức rằng mình không làm việc riêng của mình, nhưng đang giảng bằng cách trao ban tiếng nói cho Chúa Giê-xu, đang giảng lời của Chúa Giê-xu. Và bài giảng phải được dọn kỹ lưỡng, phải ngắn gọn. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta có thể nói rằng, trong phụng vụ lời Chúa, qua phúc âm và bài giảng, Thiên Chúa đối thoại với dân Ngài, chú ý và cung kính lắng nghe Ngài, đồng thời nhận ra rằng Ngài hiện diện và hoạt động. Vì vậy, nếu chúng ta lắng nghe tin vui, chúng ta sẽ được nó hoán cải và biến đổi. Và vì thế có khả năng thay đổi chính mình và thay đổi thế giới. Tại sao vậy? Bởi vì tin mừng, lời Chúa đi vào trong tai, đi tới con tim và đi ra đôi tay để làm các việc lành. Tin Mexico. Thêm hai linh mục bị giết ở Mexico. Tờ Quan sát viên Roma hôm mùng 7 tháng 2 cho biết rằng, theo việc tái dựng lại đầu tiên, hai linh mục bị giết bởi những người có vũ khí hạng nặng, di chuyển trên một chiếc xe tải. Cơ thể của các nạn nhân đã được tìm thấy trên con đường nối giữa thành phố Taxco de Alarcón và Iguala. Các nạn nhân là cha Ivan Añove, 37 tuổi, cha sở của giáo xứ ở thành phố Las Vegas và thành phố San Marcos, và Germán Muñoz García, 39 tuổi, cha sở ở Mezcala, thành phố Eduardo Neri. Theo báo cáo của cảnh sát, dựa vào lời khai của nhân chứng còn sống sót, các linh mục đã đến Julian La và bị tấn công trên đường trở về. Cũng theo cuộc điều tra, cách hiện trường khoảng một cây số, cảnh sát phát hiện một chiếc xe tải với biển số Mexico, bên trong có những bộ trang phục cho quân sự. Trong 5 năm qua, 6 linh mục công giáo đã bị giết ở những thành phố khác nhau của Guerrero. Đây là một trong những bang bạo lực nhất trong cả nước. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về mối tương quan giữa Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc, do trang tin điện tử Vatican Insider thực hiện. Trả lời cho câu hỏi liệu thái độ hiện nay của Tòa Thánh trước tình hình Trung Quốc có nguy cơ xóa bỏ những đau khổ phải chịu trong quá khứ cũng như hiện tại bằng cách rũ bỏ trách nhiệm không, thì Đức Hồng Y Pedro Parolin khẳng định như sau. Ngược lại, khi tưởng nhớ các vị tử đạo của mình, nhiều Kitô hữu Trung Quốc nhận ra rằng các vị tử đạo đã tự đương vào Chúa ngay trong bản tính mỏng dòn của con người. Ngày nay, cách thế tốt nhất để tôn vinh chứng tá này và làm cho chứng tá đó sinh hoa kết quả là phó thác sự sống hiện tại của các cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc cho Chúa Giê-xu. Nhưng điều đó không thể thực hiện cách thuần túy, thiêng liêng và thiếu cụ thể. Điều đó được thực hiện bằng sự trung thành với đấng kế vị Thánh Phê-rô trong sự vâng phục hiếu thảo, kể cả khi mọi sự xem ra không rõ ràng và dễ hiểu ngay lập tức. Về câu hỏi của bạn, đây không phải là chuyện rũ bỏ trách nhiệm, không biết đến hoặc xóa bỏ con đường đau khổ của biết bao tín hữu và các vị chủ chành. nhưng là đầu tư vốn nhân văn và thiêng liêng của biết bao thử thách đã trải qua để có sự trợ giúp của Thiên Chúa, xây dựng một tương lai huynh đệ và sáng sủa hơn. Thần khí cho đến nay đã giữ gìn đức tin của người Công giáo Trung Quốc, cũng là đấng ngày nay nâng đỡ họ trên con đường mới mà họ bắt đầu lại. Khi được hỏi Tông Tòa có lời khuyên hoặc yêu cầu cụ thể nào muốn gửi đến tín hữu Trung Quốc vào thời điểm này, cả với những người cảm thấy hạnh phúc trước những phát triển mới và với những người cảm thấy hoang mang hoặc chống đối, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết rằng: Tôi muốn nói cách đơn sơ và rõ ràng rằng, Hội Thánh không bao giờ quên những thử thách và đau khổ trong quá khứ, cũng như hiện tại của người Công giáo Trung Quốc. Tất cả những điều đó là kho tàng quý báu cho Hội Thánh phổ quát. Vì thế, trong tình huynh đệ, tôi muốn nói với người Công giáo Trung Quốc rằng, chúng tôi ở gần với anh chị em, không những trong lời cầu nguyện, nhưng cả trong những nỗ lực hàng ngày để đồng hành và nâng đỡ anh chị em trên con đường tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn. Do đó, chúng tôi xin anh chị em đừng ai gắn chặt vào thái độ chống đối để lên án anh em mình, hoặc dùng quá khứ để biện minh cho việc khơi lên sự phẫn nộ và khép kín. Ngược lại, chúng tôi hy vọng mỗi người trong anh chị em sẽ tin tưởng nhìn vào tương lai của Hội Thánh, vượt trên bất cứ giới hạn nào của con người. Khi được hỏi Ngài có thật sự tin tưởng rằng điều đó có thể xảy ra và dựa vào đâu để tin tưởng như thế, thì Đức Hồng Y Parolin khẳng định rằng: Tôi xác tín một điều, sự tin tưởng không phải là kết quả của sức mạnh ngoại giao hay thường thảo, nhưng dựa vào Chúa là đấng hướng dẫn lịch sử. Chúng tôi tin rằng các tín hữu Trung Quốc, nhờ cảm thức đức tin, sẽ nhận ra những hoạt động của Tòa Thánh được linh hoạt nhờ niềm tín thác vào Chúa, chứ không theo những lập luận thế gian. Điều này đặc biệt cần thiết đối với các mục tử trong việc giúp các tín hữu đón nhận sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha như điểm quy chiếu chắc chắn để thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa trong hoàn cảnh hiện tại. Nói về vấn đề liệu Đức Giáo Hoàng có biết đến những việc mà các cộng sự viên của Ngài làm trong những cuộc tiếp xúc với chính phủ Trung Quốc không, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh khẳng định: Có chứ, Đức Thánh Cha theo dõi những cuộc tiếp xúc với chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Tất cả các cộng sự viên đều làm việc hài hòa với Ngài, không ai theo sáng kiến riêng cả. Nói thẳng thắn thì bất cứ lý luận nào khác đối với tôi đều là không thích hợp. Nói về suy nghĩ, trong thời gian gần đây, ngay trong lòng Hội Thánh đã có những phê phán về cách tiếp cận của Tòa Thánh trong cuộc đối thoại với chính quyền Trung Quốc. Một số người cho rằng Tòa Thánh phải đầu hàng vì những lý do chính trị. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh trả lời rằng: Trước hết, tôi nghĩ rằng trong Hội Thánh hoàn toàn có quyền bất đồng và đưa ra những phê phán của mình, và Tòa Thánh có bổn phận phải lắng nghe, lượng giá cách cẩn trọng. Tôi cũng xác tín rằng, giữa các Kitô hữu, việc phê bình nên hướng đến chỗ xây dựng sự hiệp thông, chứ không phải để gây chia rẽ. Cũng xin nói thẳng với bạn thế này, tôi cũng xác tín rằng một phần những đau khổ mà Hội Thánh tại Trung Quốc đã trải nghiệm, không phát xuất từ ý muốn của những cá nhân, nhưng do sự phức tạp khách quan của hoàn cảnh. Vì thế, sẽ là điều hợp pháp nếu có những cách nhìn khác nhau về cách giải quyết những vấn đề của quá khứ và hiện tại. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Hiểu như thế, tôi nghĩ rằng không có quan điểm cá nhân nào có thể được xem như là độc quyền giải thích về điều gì là tốt cho người Công giáo Trung Quốc. Do đó, Tòa Thánh làm việc để tìm ra một tổng hợp giữa chân lý và cách thế thực hành, nhằm đáp lại những mong đợi hợp pháp nhất của người tín hữu ở trong cũng như ở ngoài Trung Quốc. Cần có sự khiêm tốn và tinh thần đức tin để cùng nhau khám phá chương trình của Thiên Chúa dành cho Hội Thánh tại Trung Quốc. Mọi người cũng cần cẩn trọng và điềm tĩnh để không rơi vào những cuộc bút chiến vô bổ, làm tổn thương sự hiệp thông và tước mất niềm hy vọng và một tương lai tốt đẹp hơn. Nghĩa là, tôi muốn nói rằng tất cả chúng ta đều được kêu gọi phải phân biệt cách thính đáng chiều kích thiêng liêng và mục vụ với chuyện chính trị. Chẳng hạn, hãy bắt đầu với những từ ngữ chúng ta sử dụng hàng ngày, những cách diễn tả như quyền lực, sự phản bội, sự chống đối, đầu hàng, đối đầu, thất bại, thỏa hiệp, nên nhường chỗ cho những cách diễn tả khác như phục vụ, đối thoại, thương xót, tha thứ, hòa giải, hợp tác, hiệp thông. Nếu bạn không sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận này, thì sẽ có vấn đề nghiêm trọng là suy nghĩ và hành động thuần túy trên bình diện chính trị. Theo đó, Tòa Thánh hy vọng mọi người sẽ có sự sám hối một vụ chân thành được truyền cảm hứng từ phúc âm của lòng thương xót để biết đón nhận nhau như những người anh chị em như Đức Giáo hoàng Francisco thường xuyên kêu gọi. Trả lời cho câu hỏi về Đức Hồng Y muốn nói gì với các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày nay, Đức Hồng Y Parolin cho biết, về điều này tôi muốn nhắc lại lời của Đức Benedicto thứ 16 trong thư gửi người Công giáo Trung Quốc. Ngài dạy rằng sức vụ đặc thù của Hội Thánh không phải là thay đổi cơ cấu hay sự điều hành của nhà nước, nhưng là công bố cho nhân loại biết Đức Kitô, đấng cứu độ loài người, dựa trên quyền năng của Thiên Chúa. Hội Thánh tại Trung Quốc không muốn thay thế nhà nước, nhưng muốn góp phần tích cực và trong sáng vào thiện ý của mọi người. Vì thế, sứ điệp của Tòa Thánh là sứ điệp của thiện chí, với niềm hy vọng tiếp tục cuộc đối thoại để góp phần vào đời sống của Hội Thánh Công giáo tại Trung Quốc, vào thiện ý của nhân dân Trung Quốc và hòa bình thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, về hiện tình tương quan giữa Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc, do trang tin điện tử Vatican Insider đăng tải, bản dịch Việt ngữ do Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên với ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm thương Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta tiếp tục bàn về đề tài những ảnh hưởng của tự do.
Đốt cháy tan niềm đau sau bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Trong tâm lý tư vấn, một trong những phương pháp đưa đến những cuộc chữa trị hữu hiệu nhất đó là phương pháp nhận thức của Albert Ellis. Làm việc trên nhận thức suy tư để giúp thay đổi tư duy, khi cảm xúc ổn định, hành vi sẽ được điều chỉnh. Phải, quan điểm và tư duy quan trọng như thế đó. Những gì đã và sẽ làm cho chúng ta trở nên nô lệ, vui sướng hay khổ đau cũng nằm trong lĩnh vực này. Cách hành xử của chúng ta nằm chính trong đầu của mình. Trong cách chúng ta nghĩ hay nhìn sự việc, điều này còn gọi là nhân sinh quan. Mỗi chúng ta nhìn mình, nhìn người khác hay sự việc xuyên qua một cái khung. Khung này được dùng như là thước đo, là mức chuẩn để chúng ta dựa trên đó mà đánh giá bản thân cũng như người khác cùng các sự việc quanh mình. Chúng ta còn gọi đó là khung quy chiếu. Chúng ta có thể xem đây như một hình thức của tiếng nói bên trong, lương tâm hay tiếng lòng. Nhân sinh quan hay khung quy chiếu hình thành do môi trường, bầu khí gia đình, các mối tương quan, văn hóa, xã hội, tôn giáo, nhất là giáo dục. Những gì mình đã học, đã nghe, đã thấy, đã kinh nghiệm, nhất là ảnh hưởng của thời thơ ấu. Tất cả những gì góp phần hình thành quan điểm, cái nhìn của mình về cuộc đời, về người khác, về vũ trụ, và nhất là về bản thân, về con người mình bây giờ. Chắc chắn có những quan điểm của chúng ta đúng một cách khách quan, nhưng rất nhiều điều được nhuốm màu do tính chủ quan. Tất cả đã tạo nên cho chúng ta một nếp nghĩ, một cách nhận thức. Và rồi chúng ta tin đó là điều đúng. Và chúng ta lấy đó làm thước đo, làm chuẩn mực để phán đoán hay đánh giá bản thân và người khác, cũng như những biến cố sự việc mình gặp trong đời. Ví dụ, một người phụ nữ sẽ thấy hối hận, ái ngại, cũng như kết án bản thân cùng các bạn nữ khác khi thấy mình hay các bạn ngủ nướng, ăn uống thô bạo, nói năng cười giỡn to tiếng ngoài đường, vân vân. Vì người ấy đã nhiều lần được mẹ dạy dỗ từ tấm bé rằng, con gái chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là người vô duyên. Hoặc, khoan ăn bớt ngủ nhịn nằm, giữ ba điều ấy mới là nên thân. Khi mình hay ai sống không ngay thật, lòng mình thường lên án. Tại sao vậy? Vì trong đầu của chúng ta đã được nhập dữ liệu như là chương trình có sẵn. Cứ thế, chúng ta đem ra dùng như những thước đo, những khuôn mẫu để đánh giá. Khi những gì chung quanh xảy ra theo hướng nghĩ ấy là hướng khớp với cái khung có sẵn đó, chúng ta hài lòng, vui vẻ. Nếu không thì chúng ta sẽ khó chịu, khổ sở, lo lắng, bất an. Chúng ta bị giam hãm trong nhận thức của mình. Chúng ta đừng quên rằng, nhận thức của chúng ta rất dễ thiên về chủ quan vì chính chúng ta thêu dệt hình thành nó theo ý riêng của mình. Rồi chúng ta tự đặt mình vào trong cái khung hay cái nhìn đó để ứng xử, để cảm nhận và phán đoán mọi sự. Cuộc sống chúng ta bị chính bản thân mình điều kiện hóa. Khi sự việc không xảy ra như chương trình đã cài đặt sẵn đó, sự xáo trộn bên trong sẽ xảy ra và làm cho chúng ta bực bội, khốn khổ. Ngoài ra, chúng ta thường tự đặt mình một cách vô thức hay bán ý thức ở trong những cái vỏ. Đó là những lớp vỏ bọc của định kiến, tiền kiến hoặc thành kiến. Dù chúng ta dùng từ ngữ nào đi nữa, chúng ta đều nói lên những ý nghĩ, những quan điểm mình có sẵn trong đầu. Đúng hơn, chúng ta yêu thích và hài lòng với những gì hợp với cái khung sẵn có đó, chứ chưa hẳn chúng ta yêu thích những con người hay sự việc đang diễn ra hoặc đang hiện hữu. Một điều đơn giản nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta còn bị những thói quen làm cho mất đi độ nhạy bén với những gì mới mẻ, với sự ngưỡng mộ và khám phá. Thói quen trong tư tưởng cũng như trong hành vi là một cái gì cứng cỏi, rập khuôn, mất đi tính sáng tạo, khám phá và sự rung cảm. Tuy nhiên, chúng ta có thể dựa trên yếu tố hình thành này để có thể tạo nên những thói quen và ý nghĩ tốt trong việc giáo dục và tự giáo dục. Sau hết, các bạn trẻ thân mến, chúng ta thường có hoặc tự tạo cho mình những ước mơ hoài bão. Đây là điểm tích cực trong đời, vì những gì chúng ta ước mơ sẽ như một động lực thúc đẩy chúng ta hành động, cố gắng và phấn khởi. Tuy nhiên, điều cần quan tâm là lắm khi chúng ta hay lo sợ rằng mọi sự sẽ không xảy ra như đã vạch sẵn. Thế rồi, chúng ta cố xoay sở làm sao để sự việc xảy ra như những dự tính đã hình thành trong đầu mình. Và ngay khi sự việc đã xảy ra rồi, chúng ta cũng sẽ còn nhọc công lo lắng vì sợ nó sẽ mất đi. Chính những ước mơ, hoài bão, ham muốn, vân vân mà chúng ta tạo ra lại có thể làm cho chúng ta khổ sở, lo lắng và mệt mỏi. Lắm lúc còn đưa con người mình đến chỗ lệch lạc. Một cách vô thức, thường chúng ta hay tự cột mình vào những gì mà chúng ta định sẵn. Và khi khát vọng đã mãn nguyện, chúng ta lại lo sợ niềm vui hay điều tốt đó bị phôi phai, hao mòn hoặc mất đi. Thế là mình thường vẫn ở trong tình trạng sao động chứ không phải là an bình, vì bản thân đã bám vào cái khung tiền chế của mình. Bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Nến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đôi khi phải thức đêm dài mới thấy quý giờ phút ban mai. Có đôi khi dưới cơn mưa dầm, lòng chợt nhớ chiều nào đẹp nắng. Đôi khi bận rộn lo toan mới thèm sao một giờ thư giãn. Và thường khi mến thương ngược lòng vì đã vô biết bao chờ mong. Đừng tiếc nuối, đừng đắm đuối vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu. Hãy đừng lên hay vững tin với thất bại sẽ lại là mẹ vừa thành công. theo vất vả, mãi ngày gặt hoan ca. Đôi khi quay quẫn u sầu, mới thấy rõ cần sớm chia nhau. Có đôi khi đắng cay tủi hờn, chợt hiểu ra mình cần khôn lớn. Đôi khi đường đời lắm đông, mới hiểu thấu ngọt bùi cuộc sống. Và thường khi trái ngang càng nhiều, càng đậm sâu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Maria mẹ dịu dàng, lòng con tôn kính trái tim của mẹ, kêu xin lên mẹ không thất vọng. Bước theo mẹ sẽ không lạc lối. Maria mẹ tuyệt vời, tràn nguồn ơn phúc từ nơi Thiên Chúa. Xưa trên đồi cán vẽ thập tự, dấu chân mẹ vẫn không phai mờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại một bệnh viện nhỏ có hai người phụ nữ, một người có mái tóc hung, còn người kia thì tóc sẫm một màu, cùng hạ sinh hai bé trai. Cả hai người mẹ đều ngập tràn hạnh phúc, họ cùng mơ về tương lai của hai cậu bé. Người mẹ tóc hung trình bày một cách sôi nổi mơ ước của mình như sau. Tôi muốn con tôi trở thành người nổi tiếng và xuất chúng, cho dù cháu hoạt động ở lĩnh vực nào. Người mẹ tóc nâu chỉ mỉm cười nói, còn tôi muốn con trai tôi có lòng tốt. Sao cho nó không bao giờ quên mẹ mình và ngôi nhà mà ở đó nó lớn lên. 30 năm sau, cũng cái bệnh viện nhỏ ấy, hai người phụ nữ ngày nào đã gặp lại nhau trong một lần đi chữa bệnh. Họ hỏi thăm nhau về mơ ước của mình đã được thực hiện như thế nào với hai người con trai. Với vẻ kiêu hãnh, người mẹ tóc hung đáp, con trai tôi bây giờ là một nhạc sĩ, chỉ huy một dàn nhạc nổi tiếng tại một nhà hát lớn của thành phố chúng ta. Chắc chị đã từng nghe tên tuổi của nó. Còn con trai chị như thế nào? Người phụ nữ tóc nâu bình thản trả lời. Nó chỉ là một nông dân trồng lúa bình thường thôi. Người phụ nữ tóc hung tỏ vẻ ngạc nhiên trước vẻ mặt rất mãn nguyện của người phụ nữ tóc nâu khi bà nói về nghề nghiệp rất đổi bình thường của con trai mình. Nhưng bà mẹ tóc nâu không giải thích gì thêm, trên môi bà vẫn nở nụ cười bình an. Trong những ngày tháng hai bà mẹ nằm dưỡng bệnh, người con trai nông dân ngày nào cũng đến chăm sóc, động viên mẹ mau hết bệnh. Đôi mắt người mẹ tóc nâu ánh lên niềm vui lẫn sự tự hào khi đón nhận được sự chăm sóc dịu dàng và tận tình của con trai. Trong khi đó, không một ai đến thăm người phụ nữ tóc hung. Bà tự an ủi rằng, có lẽ giờ này con tôi đang trong buổi hòa nhạc, nếu không tất nhiên nó sẽ đến. Nhưng bà vẫn phải nằm đó với nỗi cô đơn và trông ngóng. Một tháng trôi qua, người mẹ tóc nâu được xuất viện vì niềm vui đã khiến sức khỏe của bà nhanh chóng hồi phục. Người mẹ tóc hung vẫn phải nằm lại để điều trị. Khi ôm hôn từ biệt, bà mẹ tóc hung rưng rưng nước mắt hỏi nhỏ. Chị hãy nói, vì sao chị có một đứa con như vậy? chị thật là hạnh phúc, còn tôi... Bà bỏ dở câu nói với nét mặt vô cùng buồn bã. Người mẹ tóc nâu dịu dàng trả lời. Tôi mong muốn con trai tôi trở thành một người tốt và biết yêu thương, chứ không cần nó phải là người xuất chúng. Từ bài học yêu thương của tôi, nó luôn biết rằng, sự hờ hững vô tâm đối với cha mẹ là điều không thể tha thứ được. Quý vị và các bạn thân mến, người Mỹ có câu, ai lớn lên cũng có thể trở thành tổng thống. Vâng, là phụ huynh, ai trong chúng ta cũng mong muốn con cái của mình có được những tiền đồ tốt đẹp, rạng rỡ trên bước đường đời của chúng. Và đó là ước mơ vô cùng chính đáng. Tuy nhiên, bi kịch của bà mẹ tóc hung cũng là bi kịch của đa số các bậc phụ huynh trẻ của chúng ta hiện nay. Mục tiêu giáo dục của một con người là thành nhân, sau đó mới thành danh. Nhưng vì quá chạy theo những áp lực của những chuẩn mực giá trị do xã hội đặt ra, chúng ta thường biến con cái trở thành tù nhân cho chính những kỳ vọng, những tham muốn của mình. Vì thế, thời gian của đứa trẻ được ưu tiên dành để nhồi nhét kiến thức, luyện tập những năng khiếu. Chúng không còn thời gian để quan tâm đến những giá trị khác của cuộc sống, khám phá ra những điều vi diệu trong cuộc đời này, đó là những giá trị không mua được bằng sự thành công hay tiền bạc. Trong khi những điều ấy lại là những dưỡng chất tốt cho tâm hồn nhân văn của một đứa trẻ được phát triển. Đến một lúc nào đó là cha mẹ, nhưng chúng ta sẽ phải bật khóc, xã hội sẽ phát triển lệch lạc vì đối diện với một thế hệ trẻ thông minh, năng động nhưng nghèo kỹ năng sống, tâm hồn sơ cứng và vô cảm như những con robot. Trong suy nghĩ của một số kẻ có phận làm con, họ cho rằng việc mình có được một học vị cao trong xã hội, có thu nhập ngất ngưỡng, có cuộc sống thành đạt, địa vị sang giàu như là một cách tốt nhất để trả hiếu cho cha mẹ. Bởi họ đã mang lại cho cha mẹ sự tự hào, hãnh diện với mọi người. Tuy nhiên, có lẽ đến khi họ cũng trở thành những bậc sinh thành, những người mang nặng đẻ đau và một đời lao nhọc vì con cái, họ sẽ hiểu rằng điều làm cho các bậc sinh thành hạnh phúc đó là con cái của mình trở thành một người tốt và biết yêu thương, chứ không phải là một người xuất chúng, và sự hờ hững vô tâm đối với cha mẹ là điều không thể tha thứ được. Đức Maria là người mẹ có phúc hơn tất cả mọi người mẹ trên thế gian này, vì Giê-xu con của mẹ là người đầy phước lạ. Tuy nhiên, qua cuộc thương khó, chúng ta thấy những gì con yêu dấu mang lại cho mẹ Maria không phải là chức quyền, danh vọng, sự sang giàu, nhưng là sự đắng cay, tủi nhục ê chề trong thân phận của một tội nhân và sự nghèo nàn đến độ khi chết cũng không có lấy một mảnh vải che thân. Và chính việc Đức Maria chỉ một lòng cùng Chúa Giê-xu thực thi mọi ý định của Thiên Chúa Cha cho chương trình cứu độ đã giúp mẹ trở thành người có phước lạ hơn mọi người nữ. Là những người con của mẹ, mẹ cũng không đòi hỏi chúng ta phải thật sang giàu, phải thật tài năng, thật quyền lực. Nhưng điều làm cho mẹ thật sự vui lòng đó là khi chúng ta biết uống nắng, canh tân đời sống của mình theo gương mẫu của người anh Giê-xu của chúng ta. Làm sao cho mọi người nhìn vào, nhận biết chúng ta cùng là con một mẹ và cùng rất giống người anh cả Giê-xu của mình. Và nhất là luôn viếng thăm, gần gũi yêu mến mẹ qua việc suy niệm các mầu nhiệm của tràng kinh Mân Côi. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Nguyện xin mẹ Maria giúp chúng con biết nhận ra việc phải hoàn thiện cuộc sống của mình theo gương Chúa Giêsu mới là mục đích cao nhất mà chúng con phải hướng dẫn con cái của mình vươn tới, để chúng thật sự trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người và cho chính chúng con nữa. Vì hạnh phúc thật của con người là ở nơi Thiên Chúa vậy. Amen.
Thần là diêm phúc mẹ được gần Chúa ba ngôi, ngầm tràn vinh quang ơn thánh tỏa lan nơi mẹ. Trái tim mẹ thầm đường tình yêu thương.
Thật là vui sướng mẹ vẫn còn nhớ tên con, hằng gọi tên con từ nơi trái tim ấm tình.
Hạnh phúc sướng vui thần đơn sơ, mà cứ ngỡ như lạc trong mơ bên mẹ con bé thơ.
Hạnh phúc sương vui thần đơn sơ, mà cứ ngỡ như lạc trong mơ bên mẹ con bé thơ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00. Đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.